8 La Mã. Ý nguyện trở về gia đình của Lê Văn Duyệt không được triều đình chuẩn y. Gia Long tinh ý biết ngay sự bất an ở người tôi trung và cương trực này. Như bao đại thần khác, Lê Văn Duyệt tới điện Thái Hòa dự lễ sách lập Hoàng Thái Tử. Các đại thần đều đi kiệu tới điện, riêng Lê Văn Duyệt lại cỡi 3 sao. Sau khi bái lạy Gia Long, Lê Văn Duyệt ngẩng đầu lên im lặng. Sau buổi lễ, Lê Văn Duyệt lên bành 3 sao trở về, không một lời, một tiếng, mày nhíu, mắt đăm chiêu. Chuyện lại kể rằng, khi Duyệt bái lạy hoàng đế, 3 sao ở ngoài cổng điện bỗng gầm lên 3 tiếng rung trời chuyển đất. Gia Long rùng mình, nhìn các đại thần. Các vị đại thần nhìn nhau hồi lâu, lo sợ không biết chuyện gì đang xảy ra. Mãi sau, lính hầu vào tâu đấy là tiếng voi gầm, còn 3 sao của tả quân Lê Văn Duyệt. Người ta dồn dập hỏi Lê Văn Duyệt tại sao không đi kiệu mà lại đi voi. Lê Văn Duyệt nhìn thẳng như chúa 2 luồng chớp vào phía lễ bộ thượng thư Phạm Đăng Huy nói. Tôi không thấy điều nào trong bộ luật Hoàng Việt buộc các nhất phẩm cho tới ngũ phẩm phải đi bằng kiệu chứ không được đi bằng voi. Phạm Đăng Huy đã từng hại trung quân Nguyễn Văn Thành, nhưng trước tả quân Lê Văn Duyệt thì ông quả có nể vì. Nhất là trước cái nhìn như có ánh đại đao của con người cầm tinh bạch hổ này, một đôi mắt hút hết hồn người ta. Cũng không ít người to nhỏ hỏi nhau sao voi lại có 3 chấm sáng tựa 3 vì sao nơi đầu voi. 3 vì sao ấy ứng với ai? Có phải ứng hợp với 3 vị thần đang ở trần thế này không? Rồi nữa, tại sao ông 3 sao lại giống 3 tiếng, mỗi tiếng dài đúng 3 khắc? Lê Văn Duyệt trước sau vẫn im lặng. Rời điện Thái Hòa, nguy nga đồ sộ, tả quân trở ra. Ông dừng lại khá lâu trước một nghi môn bằng đồng các 4 chữ nổi rất to. Trung Hòa Vị Dục. Lê Văn Duyệt lẩm bẩm, mình nói mình nghe. Trung là cái gốc lớn của thiên hạ, Hòa là đặt đạo của thiên hạ. Khi làm được điều Trung Hòa tới tột cùng rồi, thì trời đất yên ổn, vạn vật sinh sôi đầy nở. Con người như Hoàng Thái Tử Đàm, liệu có làm được 4 chữ kia không? Lắc đầu, Lê Văn Duyệt lại lẩm bẩm. Khó lắm, 3 sao lại ngoan ngoãn đưa ông trở về. Người hiểu được mọi uẩn khúc trong lòng vị tả quân này là Gia Long. Buổi tối hôm ấy, tại điện Càn Thành, ở trung tâm Từ Cấm Thành, Thế Tổ đã nói với Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu và Hoàng Thế Tử Đàm. Chú thích, thứ phi của vua Gia Long, mẹ Minh Mạng. Hết chú thích. Ta biết tình cảm của Duyệt đối với Cảnh. Duyệt hầu Cảnh từ lúc Cảnh còn là một đứa trẻ. Duyệt đã che chở Cảnh như một người cha đối với con. Gia Long vẫn nằm, các tay lên trán nghĩ ngợi. Duyệt là một tôi trung, không ai hơn Duyệt. Phải, đêm ấy ta nằm mơ, cỡi khổ qua sông. Đêm sau, đúng, đêm sau ta bị Ngụy Tây rượt đuổi. Chú thích, Nguyễn Ánh gọi Tây Sơn là Ngụy Tây, lúc này bị quân Nguyễn Lữ truy đuổi. Hết chú thích. Cùng đường, con thuyền ta sẽ qua sông Vàm Trà Lọt. Con sông đang êm ả bỗng nổi sóng. Mưa và gió cùng với xoáy nước dòng sông làm thuyền ta sắp lật. Phải, vào lúc ấy ta gặp một đám trẻ con. Một thằng nhảy xuống lặn 2 hơi tới thuyền của ta. Con thuyền chới với chồng chành và từ từ ghé sát bờ. Đứa bé ấy là Lê Văn Duyệt. Trông thằng bé lạ lắm, diện mạo, chẳng sống ai mà lại khỏe vô song, còn nhỏ mà nói năng, mưu lược, như một vị tướng từng trải. Sau này thì ta biết đứa trẻ ấy cầm tinh con bạch hổ. Từ đấy ta hiểu đây không phải là con người thường, ta cảm như đây là một vị thần. Hôm nay ta biết mình sắp băng, ta nói ra điều này cho người nhớ. Gia Long nhìn Hoàng Thái Tử Đàm nói tiếp. Có thể trời sai thần xuống hạ giới giúp ta, có điều dùng được vị thần này không dễ. Ta lo sau này, người có dục nổi con người này không? Vị thần này không? Người hãy nhớ lời ta, bất luận thế nào cũng không thể hãm hại con người này được. Gia Long dừng lại một lúc, rồi tiếp. Chính ta đã hãm hại trung quân Nguyễn Văn Thành, người đã chinh chiến cùng ta suốt 20 năm. Phải, chính ta đã lệnh thu ấn kiếm của trung quân, và cũng chính ta hạ ngục Thành. Bức Thành tự tìm lấy cái chết, để rồi cũng chính ta cầm tờ biểu trần tình của Thành vừa đọc vừa khóc. Cái chết oan khiên của một trung thần, ta biết mình lầm, Và ta đã lệnh cho Phạm Đăng Hưng sai một cai đội trung quân, 30 lính dự tang, tiền cho 500 quan, cấp giả mũ áo và cho thêm 3 tấm gấm tống, 10 tấm vải lụa. Ta cũng đã lệnh thả các con cháu của Thành đang bị giam ra. Phải, ta đã làm tất cả những gì có thể cho Thành. Suy đi ngẫm lại, Thành quả là một đại thần văn võ song toàn. Khi lâm trận, biết dụng binh mưu lược, lúc đầu Trung Hưng công ấy to lắm. Đến khi Bắc Hà đã định, một mình đương kim tổng chấn, hành xử khôn khéo, không động binh mà mọi miền đều yên. Trộm giặc không dám lộng hành, một vị đại thần mưu lược trị nước giỏi. Thế mà ta đã nghe lời lễ bộ thượng thư Phạm Đăng Huy, ta nghe lời Nguyễn Duy Hòa. Bây giờ đến lượt Lê Văn Xuyệt, ta biết, với con người này, chỉ cần ta tỏ vẻ khó chịu, ngay lập tức ta có ngay một bản cáo tội của đám định thần đủ để chạm, để lăng trì. Không, với Duyệt, ta không đang tâm làm điều gì. Ta mang nặng ơn tình con người này và ta đã nghĩ đời ta thật khó mà trả hết. Ta đã cho Duyệt cung phi để làm bạn, đúng hơn là làm vợ. Ta đã cho ông của Duyệt là Hiếu được sắc tặng cầm y vệ cai cơ. Cha là Toại sắc phong trưởng cơ. Và mới đây, ta xét công thần vọng các ấm thụ cho con thừa tự Duyệt là Yên làm kiêu kỵ đố úy. Chú thích, cháu gọi Lê Văn Xuyệt bằng bác. Hết chú thích. Con người này ta biết, sống thanh bạch, mà lại lo dân khổ vì đám quan lại lớn bé hùa nhau ức hiếp dân chúng. Hơn ai hết, ta biết con người này rất nghiêm, nhưng mà cũng rất minh, dân sợ và kính. Nơi nào có Xuyệt tới, dân mừng vui khôn xiết, còn đám quan lại sách nhiễu, đám cường hào tàn bạo lại sợ, lại thay ngay gương mặt chúng đang có. Tuy ít học, nhưng con người này luôn lấy việc an dân làm gốc. Duyệt đã từng tâu với ta. Gốc mà chắc, gió bão to mấy cũng không làm cây đổ. Ta biết dân gia định rất mê Lê Văn Duyệt, rất mong vị tổng chấn này vào. Vậy là lòng dân đã hướng về vị đại thật này. Ta già rồi. Người già hay lú lẫn, dù là hoàng đế cũng không thoát khỏi cái luật trời đấy đấy. Ngay cả vua Nghiêu, vua Thuấn rồi cũng chết. Trần Thái Tông nhường ngôi cho hoàng tử ở tuổi ngoài 50, che già, măng mọc. Không để che cỗi mà măng không mọc nổi. Chức, quyền là hai cái dễ làm người hư hỏng. Có quyền nhưng hành đạo phải theo lẽ trời. Ta muốn con cháu ta ngồi trên ngai vàng trước tiên phải được quần thần kính phục. Ta không tiếc hối việc nhược ngôi. Nhưng ta không thể nào theo lễ mà sách lập cháu đích tôn hoàng tôn đán như lời Duyệt và Thành được. Ta có món nợ với người Tây Dương, rũ sạch món nợ này cũng không dễ. Thành nói đúng, biết con không ai bằng cha. Thành đã chết, còn Duyệt, ta biết Duyệt không thân với ngươi bằng với hoàng tôn đán, không muốn ngươi thay ta ngồi cây vàng. Người mà Duyệt muốn ta sách lập là cháu đích tôn thừa trọng hoàng tôn đán. Nhưng ta đã quyết, Duyệt không cản nổi, có thể vì thế mà Duyệt không vui. Ta lo, khi ta băng, Duyệt không phải vừa, Duyệt có cả một Quảng Ngãi, Duyệt có cả một gia định thành rộng lớn, xử sự với Duyệt không khéo. Lúc ấy, ngai vàng triều Nguyễn sẽ ra sao? Đêm rồi ta nằm mơ, thấy con hổ mà ta đang cưỡi bỗng lặn xuống nước, ta chơi vơi giữa dòng sông mênh mông, ta rỗ mãi, khóc hết nước mắt, mà nó mới chịu lên cho ta vào bờ. Giấc mơ làm ta suy nghĩ, làm ta lo sợ. Với Hoàng Tử Cảnh, Duyệt là một người cha nuôi tốt, và bây giờ ta muốn Lê Văn Duyệt cũng làm cha nuôi ngươi. Ý ngươi thế nào? Hoàng Thái Tử Đàm cúi đầu, bẩm Hoàng thượng dạy thế nào, con xin nghe thế. Gia Long lại tiếp tục suy nghĩ của mình. Cái khó bây giờ là Duyệt nhận lời. Con người này cố chấp, ít khi chịu thay đổi điều mình đã nghĩ, đã nói, nhưng dù sao thì cũng phải thuyết phục Duyệt. Duyệt nhận lời, ta mới thanh thản. Gia Long hiểu Lê Văn Duyệt như thế nào thì Lê Văn Duyệt cũng hiểu Gia Long như thế ấy. Sự thật chưa bao giờ Lê Văn Duyệt nghĩ tới việc nghịch phản Hoàng Thái Tử Đàm khi Hoàng Thái Tử lên ngôi. Ông chỉ lo phận mình chứ con người nhỏ nhen ích kỷ hay thủ vật thủ sai này. Là hoàng đế, ông ta có đầy quyền uy để diệt bất kỳ ai, ngay cả những đại khai quốc công thần. Cớ diệt người chung không thiếu đối với đám nịnh thần. Bọn này thời nào chẳng có, chính đám nịnh thần đã đẩy Lê Lợi lệnh giết Trần Nguyên Hãn, một vị tướng mưu lược tài ba, đã kề vai sát cánh cùng Lê Lợi đánh đuổi quân nhà Minh. Nhưng vị tướng này đã không để cho lưỡi gươm bẩn của đám nịnh thần đụng vào mình, ông đã nhảy xuống sông chầm mình. Với Lê Văn Xuyệt, đấy là một khí phách, bình tĩnh một cách lạnh lùng. Lê Văn Xuyệt nghĩ tới phàm trả lọt quê ông. Phải, ông nghĩ ta sẽ chập mình ngay trên dòng sông quê hương, dòng sông mà ta đã từng cứu Thế Tổ, Cao Hoàng Đế cái đêm thất trận. Ta không chết như Trung quân Nguyễn Văn Thành, chết như Trung quân chỉ để cho hậu thế lòng thương hại. Ta sinh ra ở dòng sông này và ta cũng sẽ chết thanh thản trong lòng nó. Ta sẽ để lại cho hậu thế nhân cách của ta, khí phách của ta. Lão Cơ Điều lại rón rén ra mời Lê Văn Xuyệt đi nghỉ. Đã sang giờ dần rồi, thưa ngài. Ta muốn hỏi ngươi một điều. Bẩm đại quan, phận tôi khèn, còn có biết gì đâu mà trả lời. Ngươi đã bao giờ ngậm trái bồ hòn làm ngọt chưa? Bẩm, con không hiểu đại quan muốn con trả lời điều gì. Ta hỏi ngươi đã bao giờ ngậm trái bồ hòn làm ngọt chưa? Bẩm đại quan, việc ấy con chưa. Trái bồ hòn đắng, đắng lắm. Đắng như bồ hòn, người ta nói vậy. Kỳ Lô Hội cũng không đắng bằng. Lê Văn Duyệt nhếch nụ cười nhạt. Vậy mà bây giờ ta phải ngậm nó, ngậm cái trái đắng ấy làm ngọt. Bẩm đại quan, quả thật con không hiểu. Rồi lão sẽ hiểu. Thôi, cho ta ấm chạp mới, ta chưa muốn ngủ. Chán nhíu lại, mắt nhắm lại như ngủ, hai tay chống lên cằm, đầu óc Lê Văn Duyệt hết sức tỉnh táo. Lão Cơ Điều đã bưng ấm trà ra, đặt lên chiếc khay sứ. Lê Văn Duyệt ngẩng đầu lên, nhìn ông lão với dáng dấp quen thuộc, hỏi. Đã bao giờ lão nhận một người mà lão rất ghét làm con chưa? Lão Cơ Điều thành thật. Bẩm đại quan, con chưa bao giờ dại dột như thế. Phải, thế là dại dột đấy. Vậy mà ta dại dột, biết dại dột mà phải dại dột. Bẩm đại quan, con lỡ mồm, lỡ miệng, con quả không biết gì, xin đại quan tha tội cho con. Ngươi đừng sợ, có gì mà ngươi phải sợ, ngươi nói vậy có gì sai. Đúng lắm, hôm qua hoàng đế đã triệu ta vào Từ Cấm Thành. Ta mừng ngỡ hoàng đế cho ta vào Gia Định, nhưng không phải. Ngài chỉ dụ cho ta đặc ân. Đấy là việc Ngài cho ta một người con. Người con đó là Hoàng Thái Tử Đàm. Vậy thì phúc đức quá, con xin chúc mừng đại quan. Người nói sao? Phúc ư? Bẩm đại quan, đúng là phúc rồi. Con nghe nói người này sẽ nối ngôi. Phải, nay mai con người ấy sẽ làm hoàng đế, sẽ trị vì đất nước này, muôn dân này. Vậy là đại phúc cho dòng họ đại quan. Lão Cơ Điều thành thật. Lê Văn Duyệt chiêu một ngụm trà sen, trầm ngâm một lúc rồi nói, biết là phúc hay là họa đây. Nói xong, Lê Văn Duyệt đứng dậy đi ra ngoài. Lão Cơ Điều chờ mãi không thấy ông trở vào. Thì ra Tả Quân đến chỗ Ba Sao. Ba Sao lại cạ vào ông như biểu hiện cử chỉ âu yếm chân tình. Lê Văn Duyệt vừa vuốt ve nó vừa thầm thì như tâm tình với một người thân. Ba Sao ơi, bao năm Ba Sao đi với ta, chinh chiến trên rừng, dưới biển, sống chết có nhau như hai người thân. Nhưng ta thì lại chưa biết Ba Sao từ đâu tới. Ta có hỏi hữu quân Lê Chất quà cho ta từ đâu tới. Hữu quân cũng lắc đầu, nói chịu. Ta không tin Lê Chất không biết, nhưng hỏi kỹ thì quả đúng như thế. Có phải từ đâu phía trên dãy núi cao nhất của nước Vạn Tượng hay từ phương Bắc, Ba Sao trở về Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, trong một đêm mưa tầm tã và giông bão sấm sét kéo dài như không bao giờ dứt không? Khi mưa rùng bão ngớt, mặt trời hừng lên, lính hữu quân mới nhìn thấy Ba Sao đứng hiên ngang cạnh bầy voi chiến. Mưa và bão đã xóa sạch những dấu chân của Ba Sao. Một tên lính nài bước lại, chưa kịp xa thiết nào đã bị Ba Sao quật chết. Tên lính thứ hai giỏi hơn định tung vòng thắt vòi Ba Sao ghi vào gốc đại thụ thì bị Ba Sao cuốn dây quật tiếp. Từ đó Ba Sao đứng hiên ngang giữa trời cạnh đàn voi chiến của Lê Chất, dưới chân là xác hai lính nài. Lê Chất đi tuần ngoài biên trở về, nhìn Ba Sao, nhìn đàn voi chiến của mình khép nép và xác hai lính nài, biết ở nhà lính đã làm vật ý voi thần rồi. Ông đứng im một lúc rồi lầm rầm, Nếu là voi thần, voi sẽ theo ta. Ta sẽ tặng ngươi cho tả quân Lê Văn Duyệt. Bạn ta sắp lên đường lĩnh Tổng Trấn Thành Gia Định. Ta chưa nghĩ ra món quà gì để tặng cho bạn. Bạn ta ngay thẳng, hanh liêm, không thích tặng vật quý giá nào. Những tả quân lại mê voi. May ra, ngươi làm bạn ta vui lòng, mà sao vòi ngươi có ba chấm sáng như ba ngôi sao vậy? Ôi lạ quá, mà đẹp quá, từ nay ta đặt cho ngươi là ba sao, phải ba sao, nếu vui lòng ba sao đi với ta. Lê Chất vừa quay lưng đi, ba sao cũng quay đầu bước theo. Lê Văn Duyệt đã đến với ba sao như đến với một người thân giữa sự lo lắng đến run người của quân lính. Ba sao vừa thấy Lê Văn Duyệt đã mừng rỡ, cua vòi quấn quýt. Lê Văn Duyệt vuốt ve đầu ba sao và cho nó mấy đắn mía. Nó bỏ gọn vào mồm rồi đưa Lê Văn Duyệt lên lưng. Vậy đó, cho tới giờ, không ai biết ba sao từ đâu tới, nhưng có lẽ không ai thương ba sao hơn Lê Văn Duyệt, và ngược lại, chẳng ai thương Lê Văn Duyệt hơn ba sao. Có hôm giận lính này, ba sao bỏ ăn. Ba ngày, ba đêm sau, ba sao vẫn còn giận. Lính này phải thú thật với Lê Văn Duyệt rằng anh đã đánh ba sao một búa vì ba sao quần nát một đám bắp của dân. Lê Văn Duyệt cho cha xét lại, thì đây là đám đất của một tay cường hào, cậy thế, cậy quyền, cướp của một nông dân nghèo. Cảnh cáo tay lính này phạt 50 trượng cho về quê khẩn hoang. Xong Lê Văn Duyệt cầm bắp tới vuốt ve sỗ sành ba sao. Ba sao vừa cuộn cho bắp cho vào mồm vừa âu yếm Lê Văn Duyệt. Hôm ấy, mọi người thấy ba sao khóc. Nước mắt chảy ròng ròng xuống hai bên cổ, nhỏ thành hai vũng xuống đất. Ông lấy khăn của mình thấm nước mắt cho ba sao. Lão Cơ Điều đã đến cạnh hồi lâu mà Lê Văn Duyệt vẫn không hay. Lê Văn Duyệt vẫn trong dòng hồi tưởng. Bẩm thượng công. Lê Văn Duyệt giật mình quay lại hỏi. Có gì đấy? Bẩm thượng công, có chỉ dụ của triều đình. Được, ta sẽ đi ngay. Hôm ấy Thế Tổ, Hoàng Thế Tử Đàm và các đại thần phập phồng lo âu khi nghe tin từ hai chấn Thanh Nghệ cáo về. Đấy là năm Sa Long thứ 18, 1819, hai chấn Thanh Nghệ mất mùa. Chú thích: Thanh Hóa, Nghệ An. Hết chú thích. Dân đói, siêu tán nhiều nơi họp lại, đi cướp bóc. Quan sở tại không chịu nổi, ở hai chấn Thanh Bình, Kiên Quang, bọn vị nổi dậy khắp nơi, làm dân điêu đứng, chạy tan tác như gà con gặp diều quạ. Chú thích: nay là Ninh Bình, nay là Hòa Bình. Hết chú thích. Quan sở tại hết lòng chiêu dụ, nhưng không đứa nào chịu ra. Sao lòng lại nhìn tả quân Lê Văn Duyệt và dụ. Việc này giao cho Khanh giữ chức kinh lược hai chấn Thanh Nghệ. Tất cả việc lớn, việc nhỏ đều do quan kinh lược tùy nghi xử lý. Dừng lại một lúc, nhà vua tiếp. Thanh Hoa là đất thanh mộc của triều đình. Chú thích: Thanh Hoa hiện là Thanh Hóa. Hết chú thích. Nghệ An cũng là quận chân tay của Trẫm. Lần đi này, Khanh cố bình định cho yên hợp. Lê Văn Duyệt lệ vua, rồi vội vã lên đường cùng với phó đô thống Nguyễn Văn Chí, vệ úy Tôn Thất May, tham chi Nguyễn Bá Phẩm. Không hiểu sao lần cầm quân lên đường này, Lê Văn Duyệt cảm thấy nóng ruột và có phần hồi hộp. Là người từng trải trận mạc, Lê Văn Duyệt quá dày dặn kinh nghiệm đối với bọn man, bọn phỉ và đám trộm cướp. Chưa một đợt nào mà ông chưa khuất phục bọn chúng, nhưng vì sao lần này ông lại nóng ruột, lại hồi hộp? Điều đó mãi nhiều năm sau này, Lê Văn Duyệt vẫn không hiểu nổi. Ra đi vội vã, nhưng tới nơi, Lê Văn Duyệt lại điềm nhiên, không ai nghe ông bàn chuyện chống giặc. Ông lặng lẽ, xem xét, nghe ngóng, đám quan lại. Và ba hôm sau, Lê Văn Duyệt nói với tham chiêu Nguyễn Bá Phẩm. Xét nguyên cớ có hai mối nguy. Đó là quan ca trị không có tài cán mà lại thiếu đức. Nha lại thì tham tàn. Dân không phục mà căm hận, dân Nghệ An vốn khí khái và cứng đầu, nên nổi lên làm giặc là phải. Tham chí Nguyễn Bá Phẩm nói, không thay đám quan lại này thì giặc sẽ không bao giờ dứt, dẹp chưa xong chỗ này, chỗ khác lại mọc lên. Lê Văn Duyệt gật đầu, dâng sớ về triều. Nay xin chọn chấn thần khác để vỗ yên dân chúng, đó là cái lợi lâu dài. Hà thuế trước mắt và không đòi thuế thiếu, đó là cái lợi tức thì. Sau nữa, phải đình các việc bắt sâu cho người dân dễ thở. các việc ấy làm được thì dân yên thôi. Dân đã yên thì ta không đánh giặc cũng tan. Khi dân đã là giặc thì không nên nghĩ tới chuyện đánh mà nên nghĩ tới điều dẫn dân làm giặc. Ta chỉ đám quan ruỗng mục, đám nha lại sách nhũ hà khiếp dân. Đó là ta chỉ cái ung cái nhọt của chính ta đấy. Nhà vua cho mày có vẻ khó chịu, nhưng rồi cuối cùng Thế Tổ cũng phải thay chấn thần khác, tha thuế năm ấy và không đòi thuế nhiều năm trước. Ở chấn, những công việc không cần thiết đều được bãi bỏ. Chỉ sự của hoàng đế đã tới, Lê Văn Xuyệt bái lễ tiếp nhận. Đọc xong, ông cho đòi đám tham quan lại, nhũng ra xét xử. Điều cần thiết đều được bãi bỏ. Chỉ sự của hoàng đế đã tới, Lê Văn Xuyệt bái lễ tiếp nhận. Đọc xong, ông cho đòi đám tham quan lại, nhũng ra xét xử. Đứa nhẹ cho đánh trượng, đứa nặng lệnh chàm rồi báo về chiều sau. Dân chúng mừng vui khôn xiết, người nọ đồn tới tai người kia, bọn phì nghe tin cũng bàn với nhau rồi lục tục kéo về xin đầu thú. Bọn thật thà, thành khẩn, Lê Văn Xuyệt tha, tạo cho điều kiện làm ăn. Bọn còn muốn làm giặc, bị dân cáo xác, Lê Văn Xuyệt truy tới tận nơi, đem về chặt đầu. Xong việc an dân ở Nghệ An, Lê Văn Xuyệt kéo quân sang Thanh Hóa. Ông truyền thịch, này, cho các toán giặc cướp của giết người được ra đầu thú, bọn nào ra sớm được miễn tội cho về nhà làm ăn. Cùng lúc Lê Văn Duyệt sai hai quan Nguyễn Văn Khuê và Nguyễn Đức Nhuận cầm thư quan kinh lược đi hiểu dụ các thổ tù thượng đạo, nói rõ đường họa phục. Bọn giặc bàn nhau, Duyệt là quan không sái, giữ như cọp, thanh liêm rất mực, thương dân hết lòng. Con người này đã nói là làm, không quay về đầu thú, đứt đầu như chơi. Đám này nối đám khác, rùng rùng kéo nhau ra trước cửa quan xin tha chết. Lê Văn Duyệt đóng quân tại trấn, lệnh đám quan lại giữ quyền làm đúng những điều đã hứa. Ai trái lệnh, chặt đầu. Chín La Mã. Bọn phì Nguyễn Đình Sa, Quách Tất Thúc, Đinh Thế Đội ngồi trong hang núi Tả Ma Lì uống rượu bàn tính. Bọn chúng chết rồi, Duyệt cho ta kinh nó. Nó giết chớ không tha. Người ta bảo nó là thần đó, không lừa thần được đâu. Ta cho lũ lau nhau tới cửa quân xin hàng là khinh nhờn thần, quá đáng. Lo chạy thôi, lên cao nữa, tìm hang sâu nữa hay qua vạn tượng. Nấu bên ấy chờ thời, làm lễ tế thần cho lũ trẻ, rồi hãy chạy. Một con bò vừa quật xuống, một con lợn vừa chọc tiết thì đám trẻ về. Đám phì già trẻ, đàn ông đàn bà nhảy cẫng mừng xeo. Nó nói sao? Sao nó không vặn họng chúng mày? Ngài dữ lắm, mắt ngài như mắt cọp, không ai dám nhìn. Ta hỏi nó, nói sao? Phải kêu ngài, không ai được kêu nó. Ngài nói miệng chúng còn hôi sữa, không xiết bẩn cơm ngài. Đúng ngài là đại thần, chứ không phải tiểu nhân. Quách Tất Thúc nói, với đại nhân, ta phải trọng, coi thường đại nhân là có tội. Ngài còn nói gì nữa không? Nguyễn Đình Sa hỏi, ngài nói Xuyệt này không ăn ở hai lòng. Đúng, đây là đại nhân thật. Về thôi, về đầu thú còn giữ được cái đầu trên cổ. Bữa lễ đưa mà đã trở thành bữa tiệc ăn mừng cuộc đấu thú. Trở về kiếp người lương thiện, thịt ăn no, rượu uống say, suốt ngày rồi sang đêm. Thằng này chúc thằng kia, đừng bao giờ làm lại con ma ở xó rừng này nữa. Sau lễ bái biệt, cả bọn Tất Thúc, Đình Gia, Thế Đội đưa vợ con, xe quan tài, mặc áo trắng đến cửa quân bái lạy. Lê Văn Duyệt nhìn kỹ mặt từng thằng, xem thật giả, ông hài lòng và nói, cho các người đứng dậy, con người cốt ở chữ tín, ta là đại thần, đã hứa, hoàng thượng cũng đã có chiếu chỉ mà các ngươi còn không tin, tội ấy đáng chết. Nay xét lũ người, sống trên sừng, trên núi, xa cách một bề, ngu muội, ta tha tội chết cho đó. Phải biết ơn đức vua, biết ơn triều đình, lấy công đền ơn, đừng lấy oán trả ơn, trường ấy đừng trách ta bạc ác. Cả bọn sụp lại. Lê Văn Duyệt quay sang các quan địa phương. Các người nhận cung tên, giáo mác chúng sao, ghi sổ, kết kho, rồi cấp chúng ruộng cày, giúp chúng kết nhà cửa, châu bò, phải an cư mới lạc nghiệp được. Các khoản thuế đinh, thuế điền được giảm theo chỉ dụ của hoàng đế, nghe rõ chưa? Bẩm rõ. Ngay hôm ấy, Lê Văn Duyệt vui mừng sương sớ về chiều. Bọn man núi rất ác, nơi chúng ở có rừng thiêng nước độc. Chân người thường không mấy ai leo tới nổi. Đại quân leo được một trượng, chúng leo hai trượng. Chúng lần tránh sâu trong hang, trong động, xuất biến như ma. Đại quân muốn đóng lại lâu, chờ đợi mai phục thì gặp núi khe Lam chướng, không thể ở lâu được. Thành thử đời nọ nối đời kia, đất của hoàng thượng mà như đất không chủ. Chúng tha hồ hoành hành, lấy cướp bóc làm nghề, lấy nỗi đau mất mát của dân làm thú vui. Nay uy trời vực dậy, chúng tự bỏ mình về đợi lệnh xin được sống làm con dân hoàng thượng thần. Xin hoàng thượng, nhân đây ta đổi bề mặt mà lấy đức vũ yên, khiến chúng đổi lòng mãi mãi. Thần xem qua thấy lũ chúng đều muốn thành tâm chuộc tội. Thần xin hoàng thượng cho chia đặt lũ chúng vào cuộc quân sai phái làm việc. Đứa nào có công thì xét dùng, đứa nào quen thói xấu thì ta chiếu luật chém đầu. Đó cũng là thuật quyền nghi chế ngự. Nhà vua nghe đọc xong tờ biểu, gật đầu nói, phải, Duyệt là người khôn ngoan, biết dụ giặc đầu thú. Cái lợi thật vô cùng vậy. Và ba hôm sau, Lê Văn Duyệt tiếp nhận được chiếu của vua. Chiếu viết, lũ đình ra, tất thúc, thế đội, cháy thành giáo đã lâu, đáng nên trừng trị. Nhưng nghĩ lúc này là man xấu, không thèm sao uy. Khoan tha, cho, để thay tính đổi nết, làm dân lương thiện. Gần đây trẫm sai đại thần kinh lực giỏi việc vỗ yên dân tới coi xét mọi bề, cốt thu phục nhân tâm. Những tù trưởng nhỏ như lũ này không cần hỏi tới, nay đã hối tội đầu hàng, tình cũng đáng thương cho rửa sạch lỗi trước, cố gắng làm điều tốt để giữ gìn sau này. Nay chậm xét biểu quan kinh lực Lê Văn Duyệt, chào Nguyễn Đình Xá làm phòng ngự sử, Quách Tất Thúc làm phòng ngự đồng chi, lũ Đình Thế đội 9 người làm phòng ngự thiên sự thưởng cấp cho áo, tiền đều theo cấp bậc. Tin đồn lại được thổi đi xa tới tận các nơi heo hút, rừng hoang núi lạnh, từ đó không ngày nào không có bọn phỉ vào phủ xin nộp cung tên, dao kiếm, ngựa voi chiến để được tha mạng, được trở về làm dân lương thiện. Có đám 300 tên, có đám 500, 700 tên hay hơn nữa, tất cả đều được quan kinh lực Lê Văn Duyệt tâu xin tha tội, giàn bổ làm lính. Trong đám phỉ này có bọn Khui, họ Bế, con trai một thổ mục ở Cao Bằng tên Văn Kiện đi lính thú, được đổi ra họ Nguyễn. Chú thích, dòng họ Nguyễn hữu gốc ở Gia Miêu, Hà Trung, Thanh Hóa. Hết chú thích. Nguyễn hữu Khôi lớn lên, không chịu nổi đám quan lại sách nhiễu dân lành, đã trốn vào rừng, chiêu tập đám trai tráng trong vùng luyện võ nghệ, làm giặc, chống lại quân triều đình. Nghe tin quan kinh lực Lê Văn Duyệt nghiêm minh đã trị thẳng tay đám quan lại nhũng nhiễu, chọn người có đức để dùng. Ông cũng là vị tha, giúp nạp nhiều đám man, vị như Đơn Hùng Tín mở rộng 4 cửa doanh trại đón các hào kiện 4 phương. Nguyễn hữu Khôi đã kéo quân từ Cao Bằng về quy phục Lê Văn Duyệt. Thoạt nhìn Khôi, Lê Văn Duyệt thấy ngay đây là một dũng tướng mưu lược và trung thành, một con người có sức khỏe phi thường. Đêm ấy về nằm chăn trở, Lê Văn Duyệt cứ nghĩ mãi về một gương mặt sáng sủa, khôi ngu, đôi mắt dám nhìn thẳng mắt ta. Nguyễn hữu Khôi, con người này có gì làm ta suy nghĩ, có gì làm ta hồi hộp lo âu. Trong giấc mơ đêm trước ngày lên đường ra đây, ta đã gặp một dũng sĩ tuấn tú đánh nhau với con hổ độc nhãn hơn 59 hiệp ở sườn đồi Hà Khàng. Chú thích, thuộc tỉnh Thanh Hóa, nơi Lê Văn Duyệt chém đầu đám quan lại tham nhũng. Hết chú thích. 50 lần suýt lâm nạn, nhưng dũng sĩ đều vượt qua. Tới hiệp thứ 51 thì chàng dũng sĩ đã móc được con mắt còn lại của con hổ. Đặt con mắt hổ trong một chén ngà, chàng dũng sĩ dâng tặng cho ta và dặn, ngài giữ con mắt này như giữ con ngươi của ngài. Cọt nó, không ai đụng tới ngài. Cọt nó, cọp, voi, giữ cũng phải kiêng ngài, sợ ngài. Đêm ấy ta đã xòe tay ra và chàng dũng sĩ đã dâng chén ngà trong có đôi mắt hổ ấy cho ta. Ta đã ngắm con mắt ấy hồi lâu và lão cơ điều đã rót vào rượu ngự vua ban mời ta uống. Và ta đã uống, nhưng mấy lần nuốt vào đều không được. Sau cùng, ta đã ngâm nó trong bình rượu. Rượu cạn, ta lại đổ tiếp. Cứ thế, năm này qua năm khác, con mắt hổ vẫn tươi nguyên như lúc mới lấy được. Con người đã cho ta con mắt hổ trong mơ ấy có lẽ là Nguyễn hữu Khôi hôm nay. Có lần Lê Văn Duyệt hỏi Nguyễn hữu Khôi, người đã bao giờ gặp hổ chưa? Hồi cúi đầu thưa, bẩm quan kinh lực, cũng có ạ. Mấy lần? Bẩm quan kinh lực cũng chỉ đâu 50 lần gì đó. 50 lần đấu nhau với hổ? Bẩm vâng ạ. Vậy ngươi thua hay thắng?
bẩm quan Kinh Lược, nếu thua thì con đã không về được với đại quan hôm nay. Có bao giờ ngươi móc được mắt hổ? Dạ có một lần, con đã ngâm rượu con mắt ấy và con cũng đã tặng đại quan. Con gửi nhờ bác Cơ Điệu bẩm cho đại quan biết. Ta có nghe ông Điệu nói ngươi tặng cho ta uống rượu quý, không ngờ. Lê Văn Duyệt im lặng. Chưa bao giờ ông thấy thực hư lẫn lộn, khó hiểu như lúc này. Dường như càng ngày Lê Văn Duyệt càng thấy rõ mình không thể sống thiếu chàng trai này. Xa khôi, Duyệt thấy nhớ. Gần khôi, Duyệt thấy tình cảm ấm áp. Sau cùng, Lê Văn Duyệt quyết định nhận Nguyễn Hữu Khôi làm con nuôi. Từ đó, cha đâu con đó, bất kỳ việc gì Lê Văn Duyệt sai, Khôi đều làm tốt, không chê trách vào đâu được. Cũng từ đó, các đám giặc dần im tắt, dân chúng gặp cảnh yên hàn, gặp quan Thanh Liêm hết lòng chăm lo cho dân, dân lo kể cấy, ruộng đồng xanh tốt, mùa màng bội thu. Lê Văn Duyệt tâu xin làm sổ đinh. Theo ông, sổ đinh làm đại chính. Trước đây, bọn quan lại ham ăn của đút làm bậy, dân đen chịu thiệt, dân ức mà không nói vào đâu được, nay chọn quan công minh cho làm lại. Lời của quan Kinh Lược được ít rõ, nay pháp lệnh rằng dân khai sổ đinh dối trá thì có tội, ai tố giác ra thì có thưởng, nhưng tránh nặng tìm nhẹ là chuyện thường tình của con người, thế nên điều cấm dẫu nghiêm vẫn khó ngăn được. Dân có quyền tố giác người thừa hành lẫn quan phủ coi người thừa hành, cố làm cho được sổ đinh mới công bình, ai cũng thấy phải. Khi được Lai Kinh, Lê Văn Duyệt được Sa Long cho gặp gỡ hồi lâu, nhà vua trông già và sắc mạng kém hơn trước nhiều lắm. Chuyện cũ, chuyện mới, họ nói với nhau thân tình như hai anh em, hai người bạn hơn là vua tôi. Sau cùng, Lê Văn Duyệt tâu, lần đi này theo ý trời, hai chấn nay đã an ninh, duy sân gian trước có ẩn lậu điền thổ là do đám quan tham lại nhũng. Nhiều hộ oan kêu thuế nặng, xin đổi sổ theo ý nguyện, thần đã cho làm lại công minh. Nhà vua gật đầu vui vẻ. Dân chuộng lẽ công bằng là dân tốt, ta phải tìm tới lẽ công bằng cho dân yên, đó là nước vậy. Lê Văn Duyệt không ngờ đấy là lần cuối cùng ông gặp lại nhà vua. Ngậm ngùi, ông để rơi hai giọt lệ. Trong tờ chiếu ngài để lại do Thượng thư Bộ Lễ Phạm Đăng Hưng chép, ghi rõ cho Lê Văn Duyệt quạt năm doanh quân thần sách. Hoàng Thái tử Đàm lên ngôi, đổi niên hiệu là Minh Mạng.